Phật Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật Thành Đạo lần thứ 2554 năm. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ở Edmonton bão tuyết, và ở đây cũng đang bão tuyết. Tuy trời không có nhiệt độ thì không lạnh, nhưng có gió và tuyết nhiều. Ngày hôm qua trên đường ra phi trường thì có rất nhiều xe phải bị vì tuyết quá đó, cho nên lủi xuống ruộng. Khi mà thấy tuyết như vậy á, thì Pháp Hòa nhớ đến những năm 80, lúc mà mình mới vừa định cư ở đây đó, thì trời tuyết cũng như vậy, năm nào cũng vậy. Khoảng chừng năm 97-98 đổ về sau này á, thì bắt đầu mình mới được bớt tuyết. Và những năm trước đó thì tuyết khủng khiếp lắm. Dạ. Mình ở xứ tuyết lâu rồi đó. Bây giờ hồi đó mình không thấy sợ, bây giờ thấy tuyết nhiều thấy sợ. Bây giờ nó thấm rồi. Thưa đại chúng, lễ Phật Thành Đạo cũng là một trong cái lễ lớn của Phật giáo. Thành đạo là một trong bốn cái sự kiện quan trọng của cuộc đời của Phật. Quý vị nhớ bốn sự kiện cuộc đời của Phật. Sự kiện thứ nhất là Đức Phật ra đời, mà chúng ta thường làm lễ vào tháng 5 là lễ đản sinh. Sự kiện thứ hai là Đức Phật thành đạo. Đúng ra là phải nói xuất gia nữa đó, nhưng mà mình nói bốn cái quan trọng là đản sinh, thành đạo, và sau khi thành đạo thì Ngài thuyết pháp. Cái điều kiện, cái sự kiện thứ ba là thuyết pháp. Và cái cuối cùng là Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn nếu mà nói cho đầy đủ, mình phải gọi là bát tướng thành đạo, tức là có 8 sự kiện quan trọng của một vị Phật, từ khi nhập thai cho đến lúc nhập Niết Bàn. Trong đó có nhập thai, giáng trần nữa. Nhưng ở đây thì mình nói bốn cái quan trọng. Bây giờ bốn thánh tích đó vẫn còn hiện hữu tại Ấn Độ. Vị nào mà muốn đi Ấn Độ, đi qua thăm thánh tích, thì cũng đi thăm bốn cái chỗ đó. Nơi Đức Phật đản sinh ở Nepal là Lâm Tỳ Ni. Nơi Đức Phật thành đạo là ở Bồ Đề Đạo Tràng, tỉnh Bihar, người ta gọi là Bodh Gaya. Nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Varanasi gần sông Hằng. Sẵn dịp rồi đi tới đó rồi đi sông Hằng luôn cho biết. Rồi nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là Kushinaga. Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là bốn cái thánh tích quan trọng mà chúng ta thường gọi là tứ động tâm. Bởi vì khi mà đến đó rồi thì cái tâm lòng của chúng ta, người con Phật, không có khỏi xúc động bùi ngùi. Pháp Hòa nhớ là một lần đầu tiên Pháp Hòa đến bốn thánh tích đó, thì thánh tích nào Pháp Hòa cũng khóc. Mà cho đến bây giờ cũng vậy, mỗi khi mà nhắc tới những thánh tích đó là tự nhiên trong lòng mình nó có cảm xúc dễ sợ lắm. Nó giống như là mỗi lần Pháp Hòa nhắc tới Việt Nam, nhắc tới những cái đồng quê, những cái hàng dừa bên ven sông, những chiếc thuyền đi trên sông, thì tự nhiên mình có cảm xúc lớn lắm. Thì Pháp Hòa thấy là trong lòng của mình có cái hoài niệm quê hương, trong lòng của mình có những cái hoài niệm về đất Phật. Trong thời gian mà đi hành hương qua Ấn Độ thì không phải chỉ đi tới thánh tích mình mới tận hưởng, mà từng bước chân ở tại đất Ấn, Pháp Hòa đều đi mà tận hưởng những cái giờ phút bên đó. Thì cuộc đời của Phật á, Ngài sinh ra sau khi mà dạo bốn cửa thành, Ngài quyết chí, Ngài đi xuất gia, Ngài tu hành, thì sau 6 năm Đức Phật chứng đạt. Mà cái giáo lý mà Ngài thành tựu, Ngài hiểu được tường tận về cái nhân duyên của kiếp sống con người cũng như mọi loài, mọi vật, và đạo Phật thường dùng cái danh từ nhân duyên, thì chúng ta hỏi Đức Phật nói là thành đạo giác ngộ, thành cái gì, giác ngộ cái gì, thì mình phải trả lời, mình phải biết rằng Đức Phật giác ngộ cái giáo lý nhân duyên. Có nghĩa là Đức Phật thấy rất rõ rằng trong vũ trụ này, mọi loài, mọi vật, không có cái nào mà có thể đứng một mình, có thể sinh khởi một mình mà không cần những pháp khác. Một cái hạt hoa mà nếu không có đất, không có nước, không có ánh sáng mặt trời, không có người chăm sóc, thì cái hoa nó không thể có mặt một cách tốt đẹp được. Như vậy thì chúng ta nhìn trong ngôi chùa của ta cũng đây, không có bao nhiêu nhân duyên hội tụ thì cái quả của cái ngôi chùa nó không có. Ngay cả một cái lễ hôm nay thôi, không có những bàn tay đóng góp thì làm sao mà hôm nay có thể có mặt được. Cho nên trong cuộc đời này không ai dám tự xưng mình giỏi nhất, một tay tôi làm hết tất cả, không có đâu. Người này phải có mặt, người kia phải có mặt. Chứ cái câu mà không mợ thì chợ cũng đông á, không có mợ thì chợ cũng không bữa nào á, nó không có đúng lắm đâu. Mình phải biết rằng sự có mặt của mình nó làm đẹp cho đạo tràng. Cho nên mình sống, mình cần phải nương nhau mà sống, cho nên mới gọi là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Cùng chung nương nhau mà sống thì gọi là chúng sanh. Mà đã là chúng sanh rồi thì phải nương nhau mà sống. Không có cái gì mà nó có thể nó sinh khởi một mình. Hôm nay là ngày lễ Phật thành đạo, thì cái danh từ Phật á, danh từ Phật á là danh từ chung cho tất cả các Phật. Chứ nếu muốn nói rõ ngày hôm nay á, thì chúng ta nói rõ là lễ Phật Thích Ca thành đạo. Nhưng mà tại vì mình biết rõ là trong cái thế giới của ta, Đức Phật Thích Ca đang là giáo chủ, thì khi nói Phật thành đạo thì chúng ta liền hiểu ngay. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, ngày nào Pháp Hòa thường ở đây, thì khi mà nói là thầy về thì quý vị cũng hỏi thầy nào, thí dụ vậy, tại vì mình biết rồi, lễ nào cũng ông à thì mình hiểu liền. Nhưng mà nếu mà ví dụ bây giờ cái chỗ đó có nhiều vị thì lúc đó mình nói rõ. Chứ khi mình nói là lễ Phật đản, lễ Phật thành đạo, lễ Phật niết bàn thì chúng ta liền hiểu đó là chúng ta muốn nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn nhiều cái lễ khác, thí dụ như lễ Phật A Di Đà, lễ Quan Âm Bồ Tát, lễ Phật Di Lặc, vân vân. Cho nên cái chữ vía đó mà mình dùng á, là mình theo thế gian mình nói, chứ trong Phật giáo không có dùng chữ vía. Nếu mà nói cho đúng là không có vía. Vía là người ta ý, người ta nói có cái hồn, có cái linh đó, đó. Ba hồn chín vía đó. Không, còn Phật thì người đạo Phật thì không có nói linh có linh hồn. Cho nên nói là vía Phật niết bàn, vía Phật đản sinh đồ vậy, mình nói là tùy thuận thế gian. Mà trong nhà Phật chúng ta dùng cái danh từ là thế giới tất đàn. Thế giới ta nói vậy đó, ta dùng từ vậy thì đạo Phật nói vậy. Chứ còn đúng nghĩa thì không có chữ vía. Ngày kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Mà mình nói Phật là nói tắt, mình nói theo người Hoa, bởi vì chữ Phật là âm từ chữ Buddha. Buddha, Buddha là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả, người giác ngộ, gọi gọn là Phật. Nhưng mà người Việt mình trước kia không gọi Phật, người Việt mình trước kia gọi là Bụt, âm từ chữ Phạn thẳng luôn là Buddha. Bút là Bụt. Sau thế kỷ thứ 13, bên Trung Hoa đời nhà Minh sang Việt Nam, xâm chiếm Việt Nam và chở hết tất cả những sách vở kinh điển của Việt Nam về Trung Hoa, Và sau đó mới đưa sách vở văn hóa phong tục người Trung Hoa sang Việt Nam. Và người Việt Nam bị ảnh hưởng người Trung Hoa rất nhiều kể từ thế kỷ thứ 13, 14. Mình bắt đầu mình theo người Trung Hoa mình gọi Phật. Và mình đã quen luôn tới bây giờ. Chứ đúng ra người Việt thì gọi Bụt. Thì Phật là danh từ chung. Ai cũng, ví dụ Di Đà cũng là Phật Di Đà. Di Lặc là Phật tương lai. Cho nên danh từ Phật không phải để chỉ cho một vị, mà tất cả ai cũng đều là Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật ra đó, mỗi một Đức Phật còn có 9 danh hiệu khác. Mình gọi danh hiệu nào cũng để chỉ cho một bậc giác ngộ hết. Mà quý vị thường nghe cái danh từ thứ nhất gọi là Như Lai. Có nghe không? Như Lai. Nhưng mà coi phim Tàu cũng bị lây phim Tàu là gọi là Phật Tổ Như Lai. Gọi về không đúng. Không có Phật Tổ Như Lai. Phật là Phật thôi, không có Phật Tổ. Mà Như Lai là Như Lai chứ không có ráp. Như Lai là gì? Như là như như bất động. Lai là tùy duyên. Mà nói theo đơn giản là Lai là tùy duyên mà như là bất biến. Bậc Như Lai là người sống tùy duyên mà bất biến. Bây giờ mình có thể ứng dụng cái danh hiệu Như Lai vào trong đời sống hàng ngày của ta. Ví dụ như bây giờ là đáng lý ra là mình đi tới chùa Hải Đức, mình đi bằng cái con đường đó, ngày nào cũng đi vậy. Nhưng mà hôm đó con đường đó tuyết nhiều quá người ta đóng cửa, hoặc là đang có tai nạn chỗ đó đóng cửa đi chỗ khác. Cái bất biến của mình là đi tới chùa, còn tùy duyên là đi ngã khác. Ngã nào tới được chùa là tùy duyên. Cho mình sống trong đời á, mình biết mình đã sắp đặt chương trình như vậy rồi, nhưng mà khi thời gian hoàn cảnh không cho phép thì chúng ta có thể tùy duyên. Tùy duyên cho là chúng ta biết sống uyển chuyển, biết sống tùy thuận, mà chúng ta hiểu được cái mục đích chúng ta đang làm là cái gì. Cho nên quý vị, thí dụ bây giờ vị nào mà bệnh, hồi xưa là mình tùy tiện, ăn gì cũng được hết á. Bệnh rồi thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Phải lo chữa bệnh, ăn uống cẩn thận. Cái gì mình nhìn cho bữa bàn ăn, cái gì mình ăn được, mình ăn, ăn không được, không dám rớ. Tùy duyên mà, vẫn tới, nhưng mà thôi tùy duyên, có gì tôi ăn được, tôi ăn. Không ăn được, tôi uống nước, tôi ngồi chơi với quý vị. Quý vị cũng không ai buồn. Tại vì quý vị biết tôi đang bệnh. Cho nên người đệ tử Phật á, có sống được như vậy đó, tức là sống được dưới cái bản tánh của Như Lai. Cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc Như Lai. Chứ quý vị gọi Như Lai cũng để chỉ cho Phật. Không chỉ phải có một danh từ Phật. Bây giờ mình gặp Phật mình nói dạ con xin chào Như Lai cũng được. Không có sao hết. Tại vì mỗi một Đức Phật có tới 10 hiệu lận. Thế tức cười lắm. Pháp Hòa có nghe một hòa thượng ngày kể, ngày nói hồi đó có nhiều người chưa hiểu đạo gặp tôi gọi tôi đủ kiểu hết. Người gọi tôi bằng chú, người gọi tôi bằng bác, người tôi bằng ông, người biết là kêu tôi bằng thầy. Mấy vị khác lại la, nói lại la, nói sao gọi vậy. Tôi la, tôi nói đừng, người ta không hiểu, người ta gọi sao cũng được. Chú cũng tôi, mà ông cũng tôi, thầy cũng tôi, mà đừng gọi tôi bằng dượng thôi. Đừng gọi tôi bằng dượng thôi, chứ còn giờ ông rồi chú rồi bác, cái gì cũng được. Đừng gọi tôi bằng dượng. Rồi cái ngày xây qua ngày mới nói mấy sư cô cũng vậy nghe không. Rồi tôi gặp mình tôi kêu cô cũng được, tôi gọi sư cô cũng được, người ta gọi gì cũng được, mà đừng gọi bằng thím. Thì cái người mà sống có cái bản chất của Như Lai, sống an nhàn, sống rất là thảnh thơi và dễ chịu. Cho nên mình là phải học được cái bản chất của Như Lai. Đó, ví dụ mình là người Việt, mình qua đây là đúng là Như Lai. Như là biết mình là người Việt, Còn lai là thỉnh thoảng ăn spaghetti, ăn pizza, ăn ăn những cái món Mỹ đó, không sao. Nhưng mà cái món chính của mình gì? Vẫn là cơm. Giống như bây giờ lâu lâu cái nấu nồi bún, nồi phở, nồi gì đó ăn là lai đó. Nhưng mà ăn gì ăn rồi cũng không có quên được cái chén cơm. Có nhiều khi Pháp Hòa đùa, ăn xong rồi Pháp Hòa nói thôi không có gì bằng ta về ta tắm ao ta, có nghĩa là chén cơm, chan nước tương, viên chao gì cũng được, vì nó chắc bụng. Thì một vị Phật có một cái danh từ thứ nhất gọi là Như Lai. Thì bây giờ quý vị hiểu chữ Như Lai rồi ha. Như là như như bất động, lai là tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Vì quý vị nhìn cái cây quý vị cũng thấy, khi gió thổi cây liễu đó, khi gió thổi qua bên trái thì cây liễu sang trái, nhưng mà gió ngừng thì liễu trở về cái vị trí cũ. Cho nên tại sao Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu, không cầm cây nào khác, cầm cây dương. Bởi vì nhành dương đó, nó mềm mỏng, nó dẻo lắm, tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, cái tinh thần mà gọi là bất biến tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Cho nên đâu có cần mỗi ngày mình phải, mỗi ngày mình đi đâu mình cũng cầm dương liễu, mình chỉ học cái hạnh của cây dương liễu thôi, thì mình đi tới đâu mình cũng sống thảnh thơi được, an nhàn được. Đó là hiệu thứ nhất gọi là Như Lai. Cái danh hiệu thứ nhì của bậc, của một Đức Phật gọi là Ứng Cúng. Ứng Cúng là sao? Là người đáng được, xứng đáng để mà trời người cúng dường. Vì cái sự buông bỏ của Ngài, Ngài có sự buông bỏ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một vị xuất gia tu rồi, cái gì cũng buông hết, bỏ gia đình, không có gia đình riêng, cuộc sống đạm bạc. Nhờ vậy cho nên quý vị thương, quý vị cho. Ngày hôm qua Pháp Hòa tới, vừa tới vô xe, cái chú Hải chú mới nói con có mua cho thầy cái đôi dép mang trong nhà cho nó ấm. Thí dụ vậy. Rồi Pháp Hòa biết Pháp Hòa bệnh thì một chú lo cho một ly nước táo nóng, thí dụ vậy. Có người thì cho một ly nước gạo rang. Ứng Cúng có nghĩa là vì thầy có tu cho nên mình lo cho thầy. Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy. Ngài là một người giàu có. Nếu mà nói giàu, ai giàu bằng Phật? Ông Thái Tử mà, có gì mà ai giàu hơn Thái Tử không? Nhưng mà buông được, nhiều đã thôi, cái mình đủ quý rồi. Huống chi là đi vô trong rừng, thay đổi xiêm y, bỏ áo, mặc áo cà sa, thay cho y phục vương quyền, rồi 6 năm khổ hạnh ở núi tuyết tham thiền, đi tìm cho ra cái con đường. Cho nên Đức Phật được gọi là người ứng cúng, tức là đáng được trời người cung kính cúng dường. Chữ cúng dường là gì? Chữ cúng á, nếu nói đúng là cung. Chữ dường nói đúng là dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi, gọi là cung dưỡng. Nhưng mà mình gọi, mình nói riết lắm, nó trại chữ là cúng dường. Cúng dường là dê đê á. Chữ dê đê, chữ dường đó. Có nhiều vị không biết ghi cái thơ nó con xin cúng vườn. Có nhiều thì ghi chữ chữ di với chữ y ngắn á, chữ cúng giường, cái giường ngủ á. Cúng giường. Như chữ cúng giường là đúng là dê đê, chữ dê là cúng giường, dưỡng mà dương là dưỡng. Cung cấp và dưỡng nuôi. Ví dụ bây giờ cái ngôi chùa đây là cái nơi để mà phụng sự cho bá gia bá tánh. Cái chỗ này cũng gọi là ứng cúng đây. Đáng được mình hỗ trợ cúng dường. Mình không cung cấp thì làm sao mình dưỡng cái chùa này nó tồn tại được. Cho nơi nào mà nơi đó có lành, có thiện thì nơi đó đáng được cúng dường. Nơi nào mà làm lợi ích cho đời, cho người thì chúng ta đáng được cúng dường. Không phải người giàu cúng mà người nghèo cũng cúng được. Thiên nhân đáng được cúng dường, đáng được nhận lãnh cúng dường của trời người. Thì bây giờ mình hiểu trời là ai. Mình ví dụ như người giàu, người đây là ví dụ như người nghèo. Cho người nghèo đừng mặc cảm, nói tôi nghèo tôi không dám đi chùa, không đúng. Mình nghèo, mình không cúng được vật chất, mình cúng cái công. Tôi không có tiền tôi cúng, tôi tới tôi hút bụi, tôi tới tôi quét nhà, tôi tới tôi rửa chén, vì cái việc làm của mình cũng ủng hộ được. Bởi vì cái nơi nào mà làm lợi ích cho đời, cho người thì nơi đó đáng được cúng dường. Thì cái chùa đã làm biết bao nhiêu tâm hồn cần thiết người ta tìm tới, như vậy thì chỗ này đáng được cúng dường. Bữa nào mình khỏe, mình làm một mâm xôi lên cúng trong cái dịp lễ. Không khỏe, khỏi làm, đi chùa. Có sự có mặt của mình đã là cung cấp dưỡng nuôi cho đoàn thể, cho đại chúng. Vậy thì quý vị thấy được cái chữ sâu xa của chữ ứng cúng không? Không phải chỉ Đức Phật được ứng cúng, mà ngay cả một cái nơi chốn, thậm chí một người, người ta sống mà ta vì đời, vì đạo, người đó cũng gọi là ứng cúng, đáng được cho chúng ta cung phụng, cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Như Lai rồi, ứng cúng rồi. Thì quý vị thấy cái danh từ này nó không xa phải không? Như Lai không xa, Như Lai mình làm được. Nguyện sống tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà không được tùy tiện nha. Giống như mình nói sống phóng khoáng. Phóng khoáng mà có chánh niệm, mà không có chánh niệm thành phóng túng. Mình phải gọi là tự tin. Tự mình tin nơi khả năng của mình. Nhưng mà phải có chánh niệm, còn không mình tự tôn tự đại. Nguy hiểm. Cho nên đạo Phật dùng cái từ lúc nào phải có chánh niệm. Không phải là mình lợi dụng cái danh từ đụng tới mình cái nói tôi tùy duyên. Không phải. Tùy duyên là mình biết sống, nhưng mà mình biết lúc nào mình ứng dụng. Cho nên quý vị thấy không, Phật ở các thầy tỳ kheo phải không? Quý thầy có thần thông nhưng quý thầy không được tùy tiện mà dùng. Dùng thần thông nhiều quá, không khéo quá, mình bị cái gì? Bị lôi cuốn bởi thần thông. Vì vậy cho nên tại sao trong nhà Phật chúng ta không có bày những cái chuyện gọi là mê tín? Bởi vì không muốn người tín đồ vinh vào cái đó và lúc nào cũng ỷ lại vào cái đó. Mà mình, cái quan trọng là mình phải tự mình tu tập để mình chuyển hóa. Tu theo Phật là để chuyển hóa con người mình, chứ không phải để được cái sự phù hộ, gia trì. Cái đó là phần phụ. Cái phần chính là mình phải tự nỗ lực mình tu. Thí dụ như bây giờ mình bệnh, mình ghi cái tên lên nhờ thầy cầu an, được, nhưng phụ thôi. Thầy cầu an là thầy phụ với mình, thầy nguyện cho mình được an. Nhưng cái quan trọng là mình phải uống thuốc, mình phải giữ gìn sức khỏe để mình có an. Chứ còn thầy mình nói không sao đâu, tôi gửi tên cầu an rồi, giờ tôi ăn xả láng. Đâu có được. Phải không? Cho nên đạo Phật có hai phần: tự độ và độ tha. Tự độ là mình phải lo cho mình, độ tha là người khác lo cho mình. Nhưng mà người khác lo là phần phụ, cái chính là mình phải tự độ. Hiểu được như vậy gọi là hiểu đạo Phật. Mà hiểu đạo Phật như vậy á, thì mình tu đạo Phật có kết quả. Còn không tu hồi thối chí nản lòng, tại vì cầu hoài Phật không độ. Nói trời, tôi tụng kinh cũng dữ lắm mà tôi thấy gì đâu. Tôi đi giữa rừng già nhưng có thấy gì đâu. Mình phải hiểu rằng cái chính Phật nói là Phật chỉ cho mình cái cách đi. Phật cho mình công thức, nhưng mà không có nghĩa là đọc cái công thức là mình biết làm. Mình phải làm. Cho nên cái chữ tu hành là ở chỗ đó. Anh muốn sửa thì anh phải học, mà học rồi thì anh hành. Chữ ứng cúng, Như Lai ứng cúng. Danh hiệu thứ ba là gì? Chánh biến tri. Chánh là rõ ràng, minh bạch, đúng đắn. Biến là cùng khắp, tri là biết. Biết mà biết cùng khắp, biết rõ ràng gọi là chánh biến tri. Còn biết mà lem nhem, biết không hiểu hết mà đi chỉ cho người sai cái trật, không phải chánh biến tri. Hiểu mà không rõ ràng, lệch lạc là không phải chánh biến tri. Có một vị Phật tử đi chùa, thưa một vị xuất gia, nói con ở nhà con tụng kinh Pháp Hoa được không? Thì vị xuất gia mới trả lời, nói Phật tử không nên tụng kinh Pháp Hoa ở nhà. Đừng có tụng kinh Pháp Hoa ở nhà, tụng kinh Pháp Hoa ở nhà khổ lắm. Vị người đi xuất gia mà trả lời vậy. Pháp Hoa mới, cái vị đó nghe hoang mang, hồi nào giờ nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa, khuyên tụng kinh Pháp Hoa mà sao giờ đặc biệt có vị này biểu con đừng tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa ở nhà khổ lắm, đổ nghiệp, tai nữa tai ương nhiều lắm. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ bây giờ hỏi cái vị đó, mỗi một lần mà bệnh tật lên chùa thiết lễ cầu an tụng kinh gì? Luôn luôn là lấy cái phẩm phổ môn ra tụng. Mà cái phẩm phổ môn lấy từ đâu? Lấy từ trong kinh Pháp Hoa. Cái phẩm phổ môn Quan Âm mà quý vị thường tụng đó là phẩm thứ 25 trong cái quyển kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm. Vậy mà khi khổ bệnh thì đi lên chùa tụng kinh cầu an, lấy cái phẩm phổ môn trong Pháp Hoa ra tụng. Mà bây giờ khuyên Phật tử đừng tụng Pháp Hoa, Phật tụng Pháp Hoa bị khổ. Pháp Hòa nói nếu mà tụng kinh mà khổ như vậy thì cái đó không phải là ông Phật. Vì Phật là từ bi cứu khổ, mà bây giờ tụng kinh Phật bị khổ thì tụng để làm gì? Chờ cái hiểu như vậy rồi không phải là người chánh biên tri. Hiểu một cách lệch lạc như vậy. Rồi biểu có người thì khuyên Phật tử đừng tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Muốn tụng kinh Địa Tạng á, là phải thỉnh thầy tới để thầy làm cái lễ khai. Còn nếu không là các vong linh theo. Hiểu như vậy đó. Rồi đi khuyên, đi giải cho người khác. Không phải. Bây giờ nhà nào cũng tụng kinh Địa Tạng rồi mình có đủ thầy để cung ứng không? Thầy nào cũng mời tới để mà làm lễ khai kinh đủ thầy để cung ứng không? Mà không cần thầy bà nào hết. Quý vị cứ khai kinh quý vị tụng. Tụng kinh Phật là minh, nghĩa là kháng kinh giả là minh Phật chi lý. Coi kinh của Phật, tụng kinh của Phật là rõ nghĩa càng ngày càng sáng ra. Chứ không phải để mình mơ mờ cái kiểu như vậy. Không đúng đâu. Ngày xưa ông Tào Tháo bị nhức đầu. Bị nhức đầu mà ông hỏi ông Hoa Đà làm sao trị cái bệnh nhức đầu. Hoa Đà là người giỏi thuốc mà. Hoa Đà mới nói dạ bây giờ mà ngài muốn hết bệnh nhức đầu ngài phải cho tôi mổ cái đầu ngài. Ông sừng sộ lắm, ông nói vui vui muốn giết ta hả? Ta bị nhức đầu mà kêu mổ cái đầu chết rồi còn gì mà gọi là trị bệnh. Tào Tháo là đa nghi. Nghi là ông Hoa Đà này bị mua chuộc từ nước Ngụy qua này hại ta, không cho mổ cái đầu. Đem nhốt Hoa Đà ở trong ngục. Rồi cuối cùng Hoa Đà phải chết trong ngục. Rồi những ông lính trong đó mới đem sách vở của Hoa Đà soạn ra đó, đem đốt một phần, đem đi nghĩa là tẩu tán bán gì đó một phần. Chờ bây giờ có nhiều cái thuốc mà của Hoa Đà đã soạn ra mà bây giờ không còn tồn tại. Mà cuối cùng ông Tào Tháo phải chết vì cái bệnh nhức đầu. Vì sao? Vì không có hiểu. Ông cứ nghĩ đơn giản là nhức đầu phải làm sao chứ còn mổ cái đầu thì lấy gì mà sống nổi mà nhức. Còn bây giờ thì mình thấy cái chuyện mà mổ đầu, mổ tim, ví dụ người nào bị tim mổ tim. Người nào bị thận thì phải mổ thận, ví dụ vậy đó. Có sao đâu, ta mổ ta chữa được. Nhưng mà cái hiểu lệch lạc là không phải, mổ là chết rồi còn gì đó. Một ví dụ vậy. Cuối cùng rồi ông Tào Tháo phải chết vì cái bệnh nhức đầu. Không biết có phải bị migraine không. Mà Hoa Đà là một thầy thuốc giỏi, rốt cuộc phải chết trong ngục. Rồi bây giờ mình thấy người nào mà bệnh ngặt nghèo quá mà chữa hết được rửa rồi thì người ta dùng cái từ là Hoa Đà tái thế cũng cứu không được. Ở Việt Nam có biển Thước. Thí dụ vậy. Cho nên cái hiểu mà không có rõ ràng là không phải là chánh biến tri. Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Cho mình người đệ tử Phật á, mình học Phật, mình nghiên cứu kinh điển, mình nghe giảng để mình rõ ràng cái nghĩa lý chánh biến tri. Cái nghĩa thứ tư của Phật á, cái danh hiệu thứ tư của Phật là gì? Đó là minh hạnh túc. Minh á có nghĩa là rõ biết. Hành á tức là việc làm. Hành động cũng như cái hiểu phải đầy đủ, chữ túc là đầy đủ. Đức Phật còn được gọi là minh hạnh túc, bậc minh hạnh túc. Hiểu và làm một cách đầy đủ. Cho nên thường thường quý vị thấy người ta thờ Phật, thờ Bồ Tát không? Phật Thích Ca ngồi giữa, Văn Thù một bên, Phổ Hiện một bên. Văn Thù là tượng trưng cho đại trí, tượng trưng, Phổ Hiện là tượng trưng cho đại hạnh. Hai Bồ Tát hai bên đó là gì? Minh và hạnh. Phật Thích Ca ngồi giữa là bậc đầy đủ minh hạnh. Ta thờ thường thường ta thờ ba vị thích Phật Thích Ca ngồi giữa, hai bên là hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiện, tượng trưng cho minh và hạnh, gọi là minh hạnh túc, trí và hạnh. Mình phải hiểu mình mới có thể làm được. Cho nên đạo mình hay dùng cái từ đơn giản là hiểu với thương. Phải hiểu mới có thương, không thương không hiểu được. Khi mà hiểu rồi, thương rồi, làm chết bỏ, làm hết lòng. Giống như mẹ mà thương con coi, cái gì hy sinh, cỡ nào cực cỡ nào cũng làm hết. Pháp Hòa có một cô Phật tử, cô mới từ giả, cô đi Mỹ. Hỏi nó, ủa sao? Cô nói, con mệt dữ lắm mà bây giờ thấy đứa con gái này, nó bận rộn chuyện gia đình, không ai giữ con nó, mình bên này không yên, mệt cũng phải ráng đi qua coi cho nó giùm chút. Đây rồi mấy tháng sau đứa khác nó sanh, con cũng phải bay về con lo đứa kia, coi như làm quên thân mình. Mà người mà có minh có hạnh như vậy đó, hạnh là phước, mà minh là trí. Người đầy đủ phước trí, đầy đủ. Mình việc làm mình càng nhiều thì cái phước mình càng sanh, vì mình rõ ràng mình đang giúp cái gì, mình đang làm cái gì, gọi là minh hạnh túc. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. Cái điều, cái danh hiệu thứ năm của một Đức Phật là thiện thệ. Thiện là sao? Thiện là khéo, thệ là vượt qua. Chúng ta sống trong đời á, chúng ta gặp nhiều cái gian truân trắc trở lắm, mà để chúng ta đã học được Như Lai rồi, chúng ta tùy duyên quyển chuyển, thì chúng ta là người thiện thệ. Chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những rắc rối của cuộc đời một cách nhẹ nhàng, êm thấm, gọi là thiện thệ. Thiện là khéo, thệ là vượt, thệ là đi qua. Thí dụ như mình gọi cái danh từ là chung đụng. Hãy chung là phải đụng, phải không? Nhưng mà nhờ mình biết đụng cho nên đụng nhẹ. Mà lỡ có đụng cũng sẽ vượt được. Thí dụ như giờ người kia xoay qua, nó chỉ có thấy đường không? Nhưng mà nếu mà mình cự lại mà nó chỉ không thấy tôi đeo kiếng hả? Thì là nó không thành rồi. Nó thôi tôi xin lỗi, tôi không thấy. Cái câu xin lỗi nó đơn giản vậy, nhưng mà nó sẽ đi qua một cách dễ dàng và không có rắc rối. Cho nên mình mới thấy trong đời này mình có thể ứng dụng được cái danh từ thiện thệ chứ không khó. Trong cuộc sống hàng ngày của mình nhiều lắm, nhiều phiền lụy lắm. Mình ở đời độc thân có cái khổ của độc thân, mà có gia đình có cái khổ của gia đình. Tối có con em nói, mới đầu ở mình thấy cô đơn, thấy buồn, muốn đi kiếm. Kiếm xong về gây hoài mệt quá. Nó nói kiểu nào cũng mệt. Thì mình sống trong đời thì mình phải cố gắng mình vượt những cái khó khăn, là thiện thể. Cái danh hiệu thứ sáu của một vị Phật là gì? Là thế gian giải. Bây giờ Pháp Hòa nói hai chữ thế gian. Như thế nào gọi là thế? Như thế nào gọi là gian? Thế là gì? Thế là sự xê dịch, biến dịch, thay đổi, di chuyển không dừng, gọi là thế. Mà chúng ta nói theo bây giờ là thời gian. Đúng không? Thời gian đâu có dừng. Xê dịch, biến chuyển, di chuyển, đổi dời, thay đổi, gọi là thế. Còn gian là gì? Gian là khoảng cách. Nói theo bây giờ là không gian. Thí dụ bây giờ nói là lấy cái nắp đậy cái ly. Trong cái giữa cái nắp và cái ly nó có không gian không? Nó có cái không gian, nó có khoảng cách. Pháp Hòa ngồi đây, giữa Pháp Hòa đây, đây không gian. Vậy thì cái gì mà có không gian, có thời gian gọi là thế gian? Thế gian là hai phần, không gian, thời gian. Mà người hiểu, người sống trong không gian, thời gian, thế gian, người sống trong thế gian này, mà mình rõ ràng sự việc hết, thì chúng ta gọi là thế gian dạy. Bây giờ mình tập dùng cái trí bát nhã. Cái đau khổ nào nó tới với mình á, thì mình có cơ hội để mình làm gì? Mình dùng cái tu học của mình để mình quán chiếu, để rồi mình hiểu rõ, mình vượt qua. Cái đau khổ người ta gọi là phương tiện. Rồi cái phương tiện nó giúp cho chúng ta quán chiếu, nhìn sâu, gọi là quán chiếu. Hiểu rõ được nó rồi là thật chứng. Bát nhã có ba phần: phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Thí dụ như ai đã từng, hồi sáng này chú khỏe, chú mới kể, chú nói hồi mới qua khổ lắm. Mùa đông quần áo không đủ mặc, ta cho gì mặc nấy. Có tiền đi làm để dành tiền mua được chiếc xe chừng 1000 đồng. Mà trời mùa đông vậy là rầu lắm. Có bữa đề nó nổ, có bữa đề nó không lên. Mà những cái đã khổ đó đó, vượt được hết, thiện thể. Bây giờ mà có giàu sang cỡ nào đi nữa đó, thì những cái ngày cơ khổ đó cũng không có quên. Không quên thì không có nghĩa là mình đau khổ với nó. Nhưng để mình gì? Mình biết appreciate, mình biết rằng hiện tại mình đang có đây rất là tốt. Thì cái đau khổ đó, cái những cái khổ của ngày trước đó là phương tiện. Rồi để chúng ta nhìn thấy được cái khổ đó mà chúng ta đi qua, chúng ta gọi là quán chiếu. Bây giờ mình sống cỡ nào đi nữa, lòng mình cũng thanh thản lắm. Cho quý vị nào mà ở Việt Nam mà mới qua đây đó nha, than buồn đó, than khổ đó, cái buồn cái khổ quý vị bây giờ không bằng tí nào của những người mới qua đâu. Ngày xưa mà mình mới qua, muốn có một chai nước tương đâu phải dễ. Muốn có một miếng trà Việt Nam uống đâu phải dễ. Muốn có một cái miếng đậu hũ ăn đâu phải dễ. Bây giờ quý vị qua, quý vị thấy đầy dãy hết trơn, thì quý vị thấy nó bình thường. Trên cuộc đời của ta đó, chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta nhìn, rồi là chúng ta tập quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Rồi chúng ta thấy mọi sự, mọi việc trên đời này đều là phương tiện để chúng ta quán chiếu, gọi là phương tiện bát nhã. Từ đó chúng ta giải hết cái khổ nào, cái gì trên thế gian này chúng ta cũng bình thản như nó được. Chúng ta giải được, giải là mở được. Giải là hiểu ra rồi, không còn gì phiền hết. Thí dụ bây giờ có chén cơm ăn mà than lên, than xuống. Phải biết rằng những cái mình có cơm ngon ở đây mình ăn là người ta hy sinh đưa cơm ngon ra nước ngoài bán, ăn cơm dở. Những cái nơi người ta trồng lúa, trồng gạo đó, người ta chịu, người ta ăn cơm dở để người ta đưa cơm ngon qua cho mình. Bây giờ có một chén cơm ngon ăn mà còn ngán lên, ngán xuống, đau khổ tràn trề. Nàng hương rồi mà còn chưa chịu nữa, muốn nàng gì nữa đây? Gạo nàng hương rồi mà chưa chịu nữa. Rồi bây giờ đó, rồi người ta Pháp Hòa nghĩ gạo chắc nó cũng giống nhau, nhưng mà tại vì mình ăn riết chán người ta đổi hiệu. Gạo ba cây lúa, gạo ba đồng tiền, gạo con tôm, gạo con gà, gạo nàng tiên, gạo nàng hương, gạo ông địa, đủ thứ gạo hết. Đổi cái nhãn cái thôi mà thiệt ra chén nào cũng giống chén nào hết. Ta phương tiện mà. Ta biết kiểu của mình sống, ta phương tiện. Cho nên mình sống ở trong đời mà mình có học Phật rồi đó ha, mình ứng dụng được ba thứ trí tuệ của Phật rồi đó. Ba thứ trí mà Đức Phật nói, Bát Nhã mà Phật nói đó, Bát Nhã có ba loại. Phương tiện Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi tuần phải không? Khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại soi ra tột cùng, thấy ra năm uẩn đều không. Rồi gì nữa? Hả? Nhớ không? Đó, vậy là không nhập. Tuần nào cũng tụng mà sao không nhập kinh? Ở đây tụng bài gì? Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn hả? Sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phạm. Bài đó Hòa thuộc hồi Hòa 7 tuổi. Bát Nhã dịch ra nhiều kiểu dịch lắm. Bởi vì nguyên gốc là tiếng Hán là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, đó là nguyên văn chữ Hán. Rồi người Việt mình mới đem ra dịch lại. Mỗi vị có bản dịch, mỗi chùa tụng bản dịch khác nhau. Hồi đó quý vị biết sao Hòa thuộc cái bài đó không? Tại Hòa tụng Kinh Vu Lan. Trong Kinh Vu Lan là để cái bài Bát Nhã đó. Tâm trí tệ, trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Còn cái bài mà khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại xoay ra tột cùng là dịch và để trong các quyển nghi thức tụng niệm của khất sĩ. Còn bây giờ mình có một bản dịch mà phổ thông gần nhất nữa đó là Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thì bây giờ quý vị Bát Nhã đó, quý vị nghe hoài cái từ Bát Nhã, thì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là một loại trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này không phải trí tuệ bình thường, trí tuệ này siêu việt. Muốn ứng dụng được trí tuệ này thì cứ sử dụng phương tiện Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Khi mà dùng được cái đó rồi, cái gì trên thế gian này mình giải được hết. Giống như mấy nhỏ, mấy người mà ngồi coi phim khóc trong phim đó, thấy anh đó, thí dụ như anh đó bị chưởng một chưởng nằm chết queo. Cái Pháp Hòa đi ngang và hỏi, biết sao này chết không? Cái đó thầy hay vậy, thầy không coi mà thầy biết. Hỏi sao vậy? Nó thì đạo diễn kêu nó chết. Đạo diễn kêu tới giờ đó tung một cái nằm xuống chết nghe không? Chết. Vậy mà cũng nói, à thế gian giải mà. Thế gian giải. Cái danh từ thứ bảy của một vị Đức Phật là gì? Là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ là sao? Người không có ai trên. Nhưng mà thế gian này có lắm nhiều sĩ, bác sĩ, nhà sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, mà sĩ nào cũng khổ giống nhau. Sĩ là nhiều và sĩ nào cũng bằng cấp cao lớn lắm, nhưng mà không có tu thì không có hiểu đời, không có thẩm thấu thì cũng đau khổ nhiều lắm. Cho mình làm khất sĩ đi cho nó khỏe. Khất sĩ là người ăn xin. Đức Phật á, là một vị khất sĩ. Bỏ hết, đi làm cái người ôm bình bát để ăn xin đủ ngày rồi tu. Cho bây giờ mình phải hiểu á, là cho dù mình ở bất cứ một cái dạng sĩ nào mà không vượt được những cái đau khổ, không giải được những cái khổ thế gian, không thiện thệ được, không ứng dụng tùy duyên được, không có chánh biến tri, thì sĩ nào cũng khổ hết. Thí dụ Pháp Hòa xưng tôi là tu sĩ, nhưng mà học Phật không có, không có chánh biến tri, thì tới hồi mà đau khổ nó tới cũng y hệt như những sĩ khác, như nông sĩ vân vân. Cho nên vô thượng sĩ là Phật không có xưng, mình gọi Phật thôi. Bậc thầy mà hơn tất cả người thầy. Người ta ca ngợi Đức Phật: lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết thiện duyên, kết thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Đã từng trải qua nhiều kiếp làm minh quân, là vua sáng suốt, một vị vua sáng suốt. Lương tướng là một ông tướng hiền lành. Hiếu tử là một người con hiếu tử, là một vị đạo sư. Vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Kết vô lượng những cái duyên lành để mà làm trang nghiêm cái kiếp sống như biển cả. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Đó là một câu đối. Câu bên này đối lại: hiện thế khí trân bảo, khí nê lo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Từng trải qua vô lượng kiếp, làm minh quân, làm lương tướng, làm hiếu tử, làm đạo sư. Hiện đời này ngài là một ông thái tử, nhưng mà khí là bỏ cái gì? Bỏ trân bảo. Bỏ trân bảo tức là vàng vòng châu báu. Khí thê noa, bỏ vợ con. Khí vương vị, bỏ ngôi vua. Khí quốc thành, bỏ triều đình, bỏ đất nước. Để làm gì? Để viên thành đại giác. Ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là ngày viên thành đại giác. Để làm gì nữa? Để mà thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Mê lưu là những người còn đang mê mờ trong cái sông mê. Sông mê là mê lưu. Hai câu đối khen Phật hay vô cùng. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư. Vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm kiếp hải. Bên này đối lại: hiện thế khí trân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Đó là vô thượng sĩ. Cái danh hiệu thứ 8 là điều ngự trượng phu. Điều ngự là chế phục. Thí dụ như con ngựa mà nó chứng, cái mình mới thắng dị cương đó, mình điều phục cái con ngựa đó. Còn trượng phu là gì? Người Trung Hoa định nghĩa trượng phu: trượng phu có 3 điều kiện. Thứ nhất là phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, vi hủ bất năng khuất. Người đầy đủ 3 cái điều kiện đó là trượng phu. Phú quý không sanh tật, giàu sang không có sanh tật, ăn chơi tầm bậy. Nghèo hèn không thay đổi, bần cùng bất năng di, không đòi dời đổi, bị người ta uy hiếp không sợ. Đó là trượng phu. Vì vậy mà người Trung Hoa người ta lấy 2 cái biểu tượng để tượng trưng cho trượng phu và quân tử. Trượng phu á là cây thông, quân tử là cây trúc. Cho nên ta hay tặng mình cây trúc, là ta tặng mình, ý người ta khen mình là quân tử. Người Trung Hoa hay lấy cây trúc làm biểu tượng. Còn cây thông, phải không? Cây nào rồi cũng thay hình đổi lá, nhưng mà cây thông là không. Mùa đông cũng vậy, mùa hè cũng vậy. Đó là người trượng phu, hiên ngang, không có thay đổi. Gọi là đầu đội trời, chân đạp đất. Nhiều khi người ta đập bàn cái bóp, ta nói ta đây, đi không đổi họ, ngồi không đổi danh. Sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Ý ta nói là người mình là người quân tử trượng phu. Quân tử xử ư trượt địa, bất ư nhiễm loạn kỳ tâm. Người quân tử sống ở đất, ở cái chỗ mà loạn động mà không nhiễm tâm. Quân tử, quân tử xử ư trượt địa, bất ư nhiễm loạn kỳ tâm. Người quân tử là vậy, người trượng phu là vậy. Mà đạo Phật á, để nói lên cái người mà thoát tục như vậy, lấy cái gì biểu tượng? Hoa sen. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen. Phật không ngồi trên hoa nào khác, Phật ngồi trên hoa sen. Bởi vì Phật là giác. Mà hoa sen là một loài hoa từ bùn mà vượt khỏi bùn. Người sống ở bùn, nhơ, ở thế gian mà không nhiễm, gọi là Phật. Cho nên muốn làm Phật có cần đi đâu? Lên non, lên núi mà tu mà thành Phật là chuyện thường. Hôm trước mình có học cái bài học của vua Trần Nhân Tông, thấy không? Ngài dạy làm sao? Người lên non, lên núi là tu tiểu thừa. Người mà ở trong cái chỗ mà gọi là loạn động mà quá độ được người đại thừa. Vì vậy thì Đức Phật được ca ngợi là bậc điều ngự trượng phu là gì? Là một người có đầy đủ những cái đức hạnh, minh hạnh, gọi là phước trí để mà điều phục người khác. Người ta có đến mà uy hiếp Phật cũng bình thường. Giống như Phật đang ngồi thuyết pháp mà cái cô Tôn Đà Lợi đó độn cái bụng vô, nói quý ông ơi, mấy bà ơi, mấy ông mấy bà nghe cái ông này thuyết pháp làm chi nữa. Đây nè, tác giả ông nè, ông tôi đi chùa riết nè, tôi đi chùa rồi ông dụ dỗ tôi có mang đây nè. Rồi cuối cùng á, người ta mới phát hiện là cô độn bụng thôi chứ không có thiệt. Rồi ngoại đạo á, giết một người con gái đem chôn ở trong chùa, rồi kéo người tới đào đất lên, nói là cái cô này thường xuất hiện ở trong chùa nghe Phật thuyết pháp mà bữa nay mất tiêu rồi, bây giờ cha cô đi tìm. Vô trong chùa đào lên thấy cái xác cô nằm đó. Và cuối cùng cha của cô mới là người nói thiệt ra, bị cha con người ta có thỏa thuận hết. Nhưng mà Đức Phật bình thường. Cho đường trượng phu là vậy. Điều phục cái gì? Điều phục cái sân si, cái phiền não. Điều phục những cái gọi là những cái gì mà ở trong lòng mình. Chứ còn mà mình đi mình điều phục người khác á, bằng cái uy quyền của mình á, bằng cái cao ngạo của mình, bằng cái sự giàu có của mình là chuyện thường. Người ta sợ mình vậy thôi chứ đâu có kính. Còn mà cái người tu hành á, là người không sợ khó khăn mà điều phục cái khó khăn ở hiện tại trong lòng cũng như ngoại cảnh. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, hồi đó mình mới qua nè, đi làm 2-3 job rồi phải nuôi con, rồi phải gửi về giúp gia đình. Mình vượt hết bao nhiêu cái khó khăn đó, mình điều phục được hết. Thì bây giờ khó khăn gì đến với mình điều phục cũng dễ dàng. Điều ngự trượng phu. Quý vị hiểu được cái từ đó ha, chứ đừng nghĩ là Phật là dùng phép và Phật điều phục người này, Phật điều trị người kia. Không. Mình phải học cái hạnh của Phật là điều trị nội tâm phiền não của mình và điều phục những cái chướng ngại bên ngoài. Thí dụ bây giờ là trời tiết mà khắc nghiệt như vậy phải điều phục á. Tức là sao? Mặc đồ cho ấm. Thủ. Biết là vài bữa nữa tuyết nữa đó là đi mua nước, là mua gì là để sẵn. Không có sợ mà cũng không có khổ đau. Mình ở xứ tuyết là phải chịu thôi à. Quý vị thấy Ngài Huyền Trang không? Bao nhiêu năm ròng rã đi từ Trung Hoa qua tới Ấn Độ, biết bao nhiêu những gian truân khổ lụy, Ngài vượt được hết. Ngài đúng là bậc điều ngự trượng phu. Thậm chí có những lúc mà Ngài ngã quỵ, Ngài muốn quay về đó nghe, mà Ngài vừa xây chân lại thì Ngài mới nhớ lời phát nguyện của Ngài: thà làm ma xứ Thiên Trúc, không làm Phật xứ Đông Độ. Tức là thà là Ngài làm ma ở cái giữa đường Ngài đi, chứ không quay về để sống cái cảnh nhàn nhã ở Trung Hoa. Giống như Đức Phật khi mà quyết định ngồi giữa gốc cây Bồ Đề, Ngài tuyên bố một câu: nếu trong kiếp này ta không thành chánh giác, ta nguyện không làm Phật. Ta nguyện không quay về. Ta không chánh giác, ta nguyện không quay về. Bây giờ mình nói cái danh từ thứ 9 là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là thầy của trời người. Nhưng mà trời là ai? Trời cũng mình mà người cũng mình. Mình tu tam quy ngũ giới, mình là người. Mình tiến lên, mình tu thập thiện, mình là trời. Bây giờ mình nói, còn nếu mà nói theo phân biệt gọi là giai cấp trong xã hội đi, người bình thường sống bình thường là người, mà người sống sung sướng như sống ở cõi trời chứ gì đâu. Chứ cõi trời khỏi cỡ cần kiếm đi đâu hết, trời cũng ngay đây đó. Bây giờ mình đang sống cõi trời đó chứ, mà không biết đức thần thông rớt xuống cõi người, mà thậm chí mà khổ hơn cũng có nữa. Đi làm cực khổ, có giống như mình tu cực hình vậy, tu cực khổ vậy, tạo được bao nhiêu phước. Giận quá, mắng người ta một câu cái rớt xuống, mất hết phước. Hồi sáng giờ tâm hồn phơi phới lắm đó. Từ ngàn xưa Vương Thành Ca Tỳ La Vệ đồ hát cũng du di lắm. Rồi mình mới để cái rổ cái thao ở đâu đó, rồi ai dẹp cái thao rổ mình, mà tới hồi mình kiếm không ra đó. Tôi mà kiếm không ra là tôi bỏ tôi đi về à. Đang sống ở cõi trời vậy cái rớt xuống cõi người cái đập. Cho nên người Trung Hoa ta định cái câu trời ở đâu, ta hỏi trời ở đâu, định nghĩa bốn câu: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời ở đâu? Lấy tai mà nghe không có tiếng, thiên thính tịch vô âm. Kiếm trời lấy lỗ tai mà kiếm âm thanh coi trời không có. Thương thương hà xứ tầm, nhìn lên trên nơi đó trời không phải. Tìm ở đâu? Thương thương hà xứ tầm. Phi cao không xa, diệt phi viễn cũng không cao cũng không xa. Ngay ở tại lòng mình. Đô chỉ tại nhân tâm. Ngay đây. Cho mình sống mà mình sống không phải chỉ cho mình, mà mình còn biết nghĩ tới người khác là cũng là hành động sống của cõi trời. Cho nên cái chuyện gì rồi xin cầu trời. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình sống đây đời sống của mình là sung túc, đầy đủ cõi trời. Nhưng mình không biết sống, mình không biết hưởng. Mình lấy tiền của mình đem làm những cái chuyện không cần thiết, thì mai mốt tiền của mất hết, sự nghiệp tiêu hết, sức khỏe giảm dần, thì coi như mình rớt, mình đọa lạc. Cho nên không cần chết mới luân hồi. Ngay trong đời sống này nếu không khéo vẫn luân hồi, vẫn khổ đau xuống những cái loài thấp hơn, như là cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh như thường. Sống mà không biết ai hết, chỉ có biết mình đó là kiếp sống của súc sinh. Sống mà bất kể gọi là tội lỗi gì hết, địa ngục. Sống mà gọi là gây đau khổ cho người khác luôn luôn, đó là ngạ quỷ. Còn sống mà mình biết có tình người là nhân đạo, biết lân mẫn trang rãi cho người là thiên đạo. Còn biết tu hành để mà giáo hóa cho người là Bồ Tát đạo, rồi Phật đạo. Cho nên người ta muốn vẽ 10 bản đồ 10 pháp giới, ở giữa người ta để chữ tâm. Rồi từ chữ tâm đó ta vẽ ra 10 cảnh: Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ, rồi trời, rồi người, rồi đó. Ta kêu là gì? Phàm Thánh Đồng Cư. Cõi này là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Có người phàm mà cũng có người thánh, cho nên đừng có khi ai hết á. Ai mình cũng có thể giáo hóa được, độ được, là Thiên Nhân Sư. Cái câu danh hiệu cuối cùng là Phật, như nãy Pháp Hòa giải thích từ đầu, Phật là giác, giác giả. Đạo Phật là đạo giác, giác ngộ. Đạo Phật là đạo sáng suốt. Trời ơi, anh đạo gì? Nó tôi đạo Phật. Đạo Phật làm sao? À, có cái bàn thờ để dĩa trái cây, bình bông, tối nào cũng ba cuốc đi ngủ, kêu đạo Phật. Đạo Phật đó mới có cái gọi là mới có cái rất là đơn giản, sơ mới có sơ học. Mình là đạo Phật, phải học Phật, hành theo lời Phật dạy. Thế tôn là sao? Thế gian tôn thờ. Mình làm đủ được 10 cái trên: từ Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Từ đó là Thế Tôn. Ở bên tiếng Pali, bên các chùa nguyên thủy, mỗi lần ta vô tụng kinh, ta không có cần niệm gì nhiều, ta niệm có một câu thôi: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đủ 10 hiệu. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, là Phật. Bhagavato là Thế Tôn. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, là Phật. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích 10 cái từ này để rồi chúng ta hiểu mỗi một Đức Phật đều có đủ 10 hiệu này. Mà chúng ta gọi hiệu nào cũng để chỉ cho Phật hết. Thí dụ giờ gặp Phật, nói dạ con xin chào bậc ứng cúng là cũng để nói Phật. Con xin chào bậc thiện thể, con xin chào bậc chánh biến tri, con xin chào Phật thế gian giải, con xin chào Phật, con xin chào Thế Tôn, con xin chào Như Lai. Nói cái nào cũng để chỉ cho một vị đó. Rồi bây giờ chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải lượm. Đệ tử Phật mà tu không đủ 10 hiệu thì ít nhất cũng phải 5 chứ, thấy không? Mà chúng ta ứng dụng nha, chúng ta mà tu hành mà chúng ta ứng dụng mà gọi là hành theo Phật mà 80% đó, nếu mà làm được 80% là cũng hay rồi đó. Thôi 50 cũng được, cho trả giá. Mình ứng dụng, cho nên ngay cả Phật tử thọ 5 giới cũng vậy. Quý vị cứ thọ 5 giới đi, nhưng mà không đòi hỏi quý vị phải tu liền 5 giới đâu. Ráng tu 1-2 giới: không lẻ, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc, hút sách bê tha. Không lẽ 5 cái này làm không được 1-2 sao? Mà làm được 1-2 thì chúng ta gọi là tiểu phần cư sĩ tại gia. Làm được 3 giới thì gọi là bán phần cư sĩ tại gia. Làm được 4 giới gọi là đa phần cư sĩ tại gia. Làm được 5 giới thì gọi là toàn phần cư sĩ tại gia. Làm sao không được? Đừng có rùng mình, nó thôi đợi tôi tâm tịnh tôi mới tu. A Di Đà Phật. Chừng nào mới tịnh? Không tu là không bao giờ tịnh. Phải thọ 5 giới, phải quy y Tam Bảo, phải thọ 5 giới thì cái con đường tu hành của mình nó mới tiến được. Bởi vì mình không phát nguyện thì mình không bao giờ mình làm. Nguyện phải phát, hành mới lập. Cái nguyện mình phát rồi thì bắt đầu mình mới lập hạnh mình làm. Ví dụ bây giờ quý thầy đi tu mà biểu thôi thầy tu được như thầy tu, thầy khỏi phát nguyện. Quý vị dám bảo đảm không? Phải phát nguyện mình tu mới tu cho tới nơi tới chốn. Giống như ăn chay vậy đó, con nguyện tháng 2 ngày rồi sẽ ráng tháng 2 ngày. Nguyện ăn tháng 3 ngày lên 3 ngày. Thôi bây giờ khỏi cần nguyện chi lớn, cứ ngày nào cũng ăn đi, khỏi cần nguyện gì hết. Bây giờ quý vị nguyện đi 4 cái chủ nhật, ăn 4 ngày chay, 4 cái chủ nhật. đi chùa buổi sáng, tụng kinh, ăn chay chùa, rồi về nguyên ngày đó chay. Nấu cũng khỏe, mà gia đình cũng khỏi mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết khỏi. Cứ 4 cái chủ nhật. Còn nếu không nữa thì cứ lại, cứ mỗi đầu tháng. Có nhiều Phật tử phát nguyện nha, cả gia đình luôn, một tháng ăn chay 10 ngày. Mà ăn kiểu nào biết không? Cứ đầu tháng là ăn một lèo 10 ngày luôn. Biết chi không? Khỏi mắc công nấu lắc nhắc. Nấu rồi ăn 2-3 ngày ăn nữa. Mà cả nhà cũng ăn. Ăn vậy từ khi mà ăn kiểu đó rồi rất là thoải mái. Bởi vì cả nhà cùng ăn mà không cực khổ phải nấu nướng. Đó là gì? Đó là tùy duyên. Nhưng mà bất bất biến là cái chuyện mình phát nguyện, mình tu, mình ăn chay. Còn tùy duyên là tùy hoàn cảnh của mình, mình ứng dụng sao, mình ăn cho nó thoải mái cho mình thôi. Trời ơi, bữa nay mùng 8 mà quên ăn chay, đau khổ dày dò nguyên một ngày. Hỏi tu để làm gì? Tu để an lạc, mà sao bữa nay quên ăn chay mà ăn mặn dữ vậy? Khổ quá. Mình lỡ bữa đó mình ăn chay mà lỡ nếm rồi, không sao hết, cứ trở về ăn chay bình thường, nó thôi lỡ rồi ha. Thôi ăn luôn, mới ăn bù. Không phải. Cho nên Pháp Hòa phải thưa đại chúng là 10 hiệu mà nãy giờ qua nói mình tu được hết. Hiệu nào mình thấy mình ứng dụng được, quý vị tu, Pháp Hòa nghĩ Như Lai làm được. Tùy duyên bất biến. Ứng cúng mình có thể làm được. Mình mà có tu tập, người ta thấy mình đáng được ủng hộ, đáng được cúng dường. Rồi bây giờ mình cũng ứng cúng chỗ khác, mình cũng đem cái chuyện đó mình ứng cúng chỗ khác. Nơi nào mình thấy có lành, có thiện, có chân, ủng hộ, hộ niệm. Chánh biến tri, phải học Phật nha. Phải nghe giảng, phải học Phật để có một cái hiểu biết sáng suốt cùng khắp. Hiểu rồi phải làm minh hạnh túc, tạo phước. Bố thí làm lành là tu phước. Tụng kinh nghe giảng, mở mang trí tuệ là tu tuệ. Người có đầy đủ là minh hạnh túc. Hiểu được những cái đó rồi, thế gian này mình giải được hết. Ai khó mình cũng sống được, ai dễ mình cũng làm được. Người ta khó chịu phải không? Mình chịu khó. Người nào khó chịu, mình chịu khó chịu xong. Thế gian giải. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, điều phục hết những khó khăn. Hồi xưa giận lên là đập bàn, đập ghế. Bây giờ giơ cái ghế lên rồi, điều ngự phu để ghế xuống. Tại vì nếu mình giơ cái ghế, mình đập cái bốn cái ghế rồi, mai mốt ai mua? Cũng mình mua. Thôi đừng làm chuyện tốn tiền. Phải vô thượng sĩ. Mình mà độ được cái chúng sanh đó, đó là mình làm thầy của nó. Mình làm thiên nhân sư. Mình làm Phật. Mình làm. Rồi khi mình làm được những cái đó rồi, chờ gia đình mình cho nó hạnh phúc ghê gớm lắm. Con mình nó nói ba ơi, bây con thấy bây giờ ba dễ thương hơn. Nó tôn mình làm Thế Tôn rồi đó. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đi chùa con thấy mẹ có dễ thương hơn. Mẹ là Thế Tôn. Mẹ là Thế Tôn của con. Con quý mẹ vô cùng. Mẹ đi chùa mẹ có kết quả. Có nhiều khi người ta thấy mình tu hoài, ta không chuyển đó nghe, người ta phán cho một câu. Đi chùa dạy vậy, người ta ở trong chùa dạy vậy đó. Tại vì mình không có làm thì cái người thầy mà hướng dẫn mình bị lắm. Giáo bất nghiêm sư chi đọa mà. Ta nói mà trời, chị đi chùa ở trong chùa dạy chị vậy đó hả? Cái mình thấy khổ không? À. Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 10 hiệu của một Đức Phật. Quý vị ráng thuộc 10 cái hiệu này rồi ứng dụng. Quý vị có tụng kinh từ nay về sau, tụng kinh mà nghe những cái danh từ này thì biết đều là chỉ cho Phật hết. Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thôi xin chúc đại chúng có một buổi sáng an lành, thân tâm thường an lạc. Bây giờ mình hồi hướng. chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng phần đạo vô thượng thể nguyện thành.
Thank you.